Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2020, thứ tư trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 18b đến câu 23. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc tay người nào không vấp ngã vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, khi dân chúng đang lầm than khổ cực, chán nản và thất vọng vì bị lưu đày, qua miệng ngôn sứ Isaiah, Đức Chúa đã khích lệ dân để họ lấy lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Đức Chúa đã phán những lời sau: Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính. Đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ. Đồng thời Đức Chính Trực vươn lên. Đức Chúa đã tuyên báo một khung cảnh thiên nhiên thuận lợi, một nguồn sống mới xuất hiện cho những vùng đất khô cằn vì có nước. Toàn thiên nhiên đổi mới và tham phần vào sự triền nở của đấng thiên sai, đấng được các ngôn sứ tuyên báo sẽ xuất hiện để cứu độ dân. Vì thế, trong cảnh khó khăn đang phải chịu này, dân chúng hãy vui lên, vì ngay cả thiên nhiên cùng hòa chung niềm vui đón chờ ngày xuất hiện của đấng thiên sai. Họ hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng lên trời đất, và chỉ có Ngài mới cứu độ được họ. Trong bài tin mừng hôm nay, niềm mong chờ đấng thiên sai vẫn chưa được nhận ra rõ ràng. Khi Chúa Giêsu đã đến trần gian, đứng mà muôn dân ngóng ngóng đợi chờ để đem lại cảnh trời mới, đất mới cho họ. Do đó, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Hai môn đệ này đã đến hỏi Chúa Giêsu. Ngài trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Đó là dấu chỉ chứng minh đấng thiên sai đã đến, đó chính là Chúa Giêsu. Cảnh trời mới đất mới xuất hiện, sự sống đã trỗi dậy từ sự chết. Người nghèo được nâng đỡ và chở che, vân vân, là những dấu chỉ nhận biết đấng tiên sai đã được công bố rõ khi Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng tại miền Galilee. Khi Chúa Giêsu bước vào đền thờ, họ trao cho Ngài cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Ngài mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Sau đó, Ngài nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Như thế, tất cả những gì Chúa Giêsu làm hôm nay đều nằm trong sứ vụ của Ngài, một sứ vụ mang lại niềm vui và bình an cho muôn dân, đặc biệt những người nghèo, bệnh và người bị loại ra bên lề xã hội. Chính Ngài là niềm hy vọng cho muôn dân. Quý vị và các bạn thân mến, là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng cho muôn người. Để có thể làm được điều đó, người môn đệ Chúa cần bắt chước Chúa, sống một đời sống chân thành, không giả dối, biết quan tâm đến nỗi khổ của tha nhân và sẵn sàng chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những ai khó khăn với một con tim quảng đại, thứ tha và yêu thương. Khi chúng ta làm như thế, người khác cảm thấy niềm hy vọng lúc tiếp xúc với chúng ta, khi họ đang rất mệt mỏi, sống trong một thế giới đề cao tiền bạc, danh vọng, chức vị. Lạy Chúa, xin cho chúng con ánh mắt của Chúa, để chúng con nhận ra nỗi khổ của anh chị em. Xin cho chúng con có trái tim quảng đại của Chúa, để chúng con sẵn sàng ra đi, sẻ chia cho mọi người, hầu mọi người tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc sống. Amen.
Trong thấy ánh mắt người Giêsu giữa trưa hè oi ả, hay trong đêm âm u,
tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa cuộc đời trao đảo trong dòng người bon chen.
Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi bình yên. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi sự sống. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi niềm tin. Ánh mắt người Giêsu đã cho tôi tình yêu.
Trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa những người nghèo khó trong cuộc đời lầm than.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa những người đang sống làm đẹp đời hôm nay. Thường trông thấy ánh mắt
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Tòa Thánh hỗ trợ cơ quan y pháp chống đói. Báo quan sát tin Roma cho biết, Tòa Thánh đã hỗ trợ tượng trưng 25.000 Mỹ Kim cho Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là IFAD, trong nỗ lực bài trừ nạn đói. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã viết cho cơ quan IFAD về quyết định này và nói rằng, chúng ta không thể chỉ im lặng trước bao nhiêu đau khổ như vậy. Cộng đồng quốc tế phải hiệp sức để đạt tới một tương lai bền vững và công bằng cho tất cả mọi người. Điều chúng ta phải làm và ở trong tầm tay của chúng ta là giúp đỡ những dân tộc nghèo và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Tòa Thánh thông báo sự đóng góp này trong khuôn khổ tiến trình lạc quyên mới cho tổ chức y pháp từ phía các quốc gia thành viên. Ông Gilbert Hugo, Chủ tịch cơ quan y pháp, nói rằng, điều thiết yếu là cộng tác với nhau để biến đổi hệ thống lương thực của chúng ta, gia tăng thịnh vượng và an sinh cho dân chúng ở miền quê dễ bị tổn thương nhất thế giới. Ngoài ra, ông Hugo đã gọi sự đóng góp của Tòa Thánh cho cơ quan này là chưa từng có. Cơ quan y pháp, tiếng Pháp là FIDA, có trụ sở trung ương tại Roma, hiện can dự vào hơn 200 dự án tại gần 100 nước để tài trợ các sáng kiến cải tiến đất đai canh tác và quản lý nước, phát triển các cơ cấu hạ tầng ở nông thôn, huấn luyện nông dân về những kỹ thuật canh tác hiệu năng hơn. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Washington kiện chính quyền áp đặt. Tổng giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã kiện chính quyền địa phương vì áp đặt những giới hạn vô lý cho việc phụng tự trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Đơn kiện được Quỹ Beckett lĩnh vực tự do tôn giáo khởi động nhân danh Tổng giáo phận gửi tới tòa án đặc khu Columbia vùng thủ đô hôm 11 tháng 12 vừa qua. Đơn kiện nói rằng, ngay từ đầu đại dịch, Đức Tổng giám mục giáo phận Washington đã làm việc với chính quyền đặc khu Columbia để bảo vệ sức khỏe quần chúng, bằng cách tự nguyện ngưng các thánh lễ trong tháng 3 năm nay. Từ sau khi các thánh lễ được mở lại hồi tháng 6, Tổng giáo phận đã chứng tỏ dân chúng có thể làm việc thờ phượng Chúa trong an toàn, với tinh thần trách nhiệm và cộng tác. Điều này đã đưa tới kỷ lục gương mẫu về an toàn. Nhưng nay, lễ Giáng sinh sắp đến gần, chính quyền đặc khu lại áp đặt độc đoán mức tối đa 50 người dự lễ, mặc dù các buổi lễ có thể được cử hành trong thời kỳ bình thường, với hơn 1.000 người tham dự. Quỹ Beckett bênh vực tự do tôn giáo, tố giác thị trưởng Murich Bowser hành động thiếu khoa học và kỳ thị, coi rẻ việc hành đạo như một hoạt động bất lợi so với các doanh nghiệp và tổ chức khác. Các hoạt động này không bị bó buộc phải theo những biện pháp tương tự, mặc dù có các thành tích kém về an toàn. Tổng giáo phận Washington cho biết, mặc dù sự áp đặt độc đoán giới hạn 50 người, một nửa số thánh đường công giáo trong đặc khu có thể đón nhận từ 500 người trở lên. Vương cung thánh đường quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm cạnh Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington có thể đón nhận 10.000 người, nhưng cũng bị hạn chế ở mức tối đa 50 người. Vụ kiện của Tổng giáo phận Washington là vụ mới nhất trong một loạt các vụ kiện tương tự do các giáo phận hoặc các tổ chức tôn giáo khác nêu lên để tố giác sự áp đặt độc đoán và phân biệt đối xử của một số chính quyền địa phương đối với các cộng đoàn tôn giáo. Tin giáo phận Hưng Hóa. Nghi thức mở cửa năm thánh của giáo phận Hưng Hóa. Vào lúc 10 giờ sáng, ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sơn Lập, thuộc giáo hạt Sơn Tây, giáo phận Hưng Hóa, đã diễn ra nghi thức mở cửa năm thánh, kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Hiện diện trong nghi thức mở cửa năm thánh và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc có Đức cha Doan Maria Vũ Tất, nguyên giáo mục giáo phận Hưng Hóa, cha tổng đại diện Đa Minh Hoàng Minh Tiến, cha quản hạt Doan Đặng Văn Nghĩa, quý cha trong giáo hạt Sơn Tây cùng quý thầy quý dì và cộng đoàn dân Chúa trong giáo hạt. Đúng 10 giờ, nghi thức mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc được khởi sự tại hang đá Đức Mẹ. Đức cha Gioan Maria chủ sự nghi thức mở đầu với lời mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông và sốt sắng tham dự nghi thức mở cửa năm thánh lòng thương xót kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận. Tiếp theo, cho tổng đại diện công bố tin mừng và cha quản hạt Đặng Văn Nghĩa công bố văn thư tòa thánh ban phép cho giáo phận Hưng Hóa mở năm thánh. Với niềm hân hoan chào đón năm thánh, cộng đoàn bắt đầu cuộc rước với sự hướng dẫn của Đức cha Gioan Maria. Giảng trong thánh lễ, cha Pio Ngô Phúc Hậu đã chia sẻ với cộng đoàn về cuộc đời, con người và cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả. Qua đó, cha Pio cho thấy thánh Gioan Tẩy Giả là một nhà truyền giáo vĩ đại nhất. Dù sự nghiệp của ngài thua thánh Phaolô nhiều, nhưng cái tâm truyền giáo của ngài là tuyệt vời. Cái tuyệt vời ấy là chỉ biết làm lợi cho Đức Giêsu. Hễ cái gì có lợi cho Đức Giêsu thì làm, còn cái gì không có lợi cho Đức Giêsu thì chết cũng không làm, và sẵn sàng để cho mình trở thành con số không. Rồi cha Pio mời gọi cộng đoàn hãy tiếp nối sứ nghiệp truyền giáo của thánh Gioan Tẩy Giả bằng cách mang lấy cái tâm của ngài là khiêm tốn, coi mình không đáng xách dép cho Đức Giêsu, và trong suốt cuộc đời chỉ tôn vinh Đức Giêsu và làm tất cả vì Đức Giêsu mà thôi. Trong phần kết lễ, Đức cha Gioan Maria mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Maria để xin ánh mắt xót thương của mẹ dõi theo cộng đoàn giáo phận suốt năm thánh này để mỗi người tái khám phá niềm vui nơi lòng nhân hậu của Chúa. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ bị điều trị khẩn trương vì COVID. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức cha Ruben Tira Blanca González, đang bị điều trị khẩn trương tại bệnh viện vì virus corona. Đức cha González, gốc Mexico, dòng Francisco, cũng là đại diện tông tòa Istanbul thuộc Giáo hội Công giáo Latin, bị nhiễm virus corona cách đây 12 ngày, và hôm 11 tháng 12 vừa qua, ngài được đưa vào khu vực điều trị khẩn trương thuộc Đại học Y khoa COS. Đức cha năm nay 68 tuổi, hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 17 năm nay, và năm 2016, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm đại diện Tông Tòa Istanbul, thủ đô kinh tế và thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng coi sóc các tín hữu Công giáo Đông Phương Hy Lạp trong tư cách là giám quản Tông Tòa Giáo phận Constantinople. Từ đầu đại dịch đến nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có hơn 1.800.000 ca nhiễm, tuy rằng con số này có thể nhiều hơn vì chính phủ không kể những trường hợp không có triệu chứng. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, có thêm 220 người chết, nâng tổng số người tử vong tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tới gần 15.800 người. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako kêu gọi tín hữu Iraq tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ Công giáo Kande, mời gọi các tín hữu Kitô Iraq và toàn vùng Trung Đông tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco như một cơ hội Chúa quan phòng ban để thực hiện cuộc lữ hành hoán cải và trở về với những nguồn mạch đầu tiên, hầu hăng say loan báo ơn cứu độ được hứa trong tin mừng, mưu ích cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Sako đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi có tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 năm tới 2021. Trong sứ điệp mục tử gửi các tín hữu, Đức Hồng Y mời gọi mọi người tỉnh thức để tránh cơ hội thuận tiện này qua đi mà không để lại dấu vết nào trong chúng ta, trong giáo hội và đất nước chúng ta. Sứ điệp của Đức Hồng Y Sako cũng chứa được nhiều gợi ý quý giá để sống cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, làm sao để giáo hội hăng say hơn, trở lại với tinh thần quyết liệt của tin mừng, gần gũi hơn với dân chúng, quảng đại và vui tươi phục vụ bằng mọi phương thế, theo gương cha ông của chúng ta, các thánh và các vị tử đạo. Đức Hồng Y Thượng Phụ nhìn nhận rằng, giáo hội Công giáo Kande và các giáo hội anh em khác ở Iraq và Trung Đông đang chịu những sức ép và thách đố khác nhau về chính trị, kinh tế và xã hội, vì những xung đột, cực đoan, xuất cư và cả những hậu quả của đại dịch COVID-19. Những buồn sầu và các vấn đề khác đã làm cho tâm hồn nhiều người héo hắt và cái nhìn của họ bị lu mờ. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, thay vì co cụm trong thái độ than trách, chủ bại, cần phải tận dụng tất cả những gì giúp trở lại nguồn mạch đức tin. Đức Hồng Y Sa Cô xác quyết rằng, chỉ khi nào kín mốc từ các nguồn mạch, chứ không phải từ các con suối nhỏ, chúng ta mới có thể tái khám phá sự hiện hữu như những kỳ tổ hữu tại Iraq và tại Trung Đông, không phải là điều tình cờ. Nó không buộc phải xuất cư như một định mệnh không thể tránh. Trái lại, cuộc sống tại đây được thực hiện trong lịch sử theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tin giáo phận Kon Tum. Thánh lễ khấn trọn đời tại hội dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên. Sáng sớm ngày 1 tháng 12 vừa qua, tại ngôi thánh đường giáo xứ Tân Hương, giáo phận Kon Tum, hội dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Tây Nguyên đã hân hoan mừng hồng ân vĩnh khấn của 6 nữ tu thuộc hội dòng do Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với Đức cha Aloisio có cha tổng đại diện chính xứ Tân Hương Giuse Đỗ Hiệu, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có quý bề trên và các nữ tu đại diện một số hội dòng, quý ông bà cố và thân nhân các tân vĩnh khấn, sơ giám tỉnh dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Tây Nguyên và quý sơ Chúa Quan Phòng đến từ các cộng đoàn. Sau bài giảng thánh lễ là nghi thức khấn dòng. Mặc dù diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, một vài nơi đang phải thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID, nhưng tỉnh dòng Tây Nguyên đã có một thánh lễ tuyên khấn trọn đời thật tốt đẹp, ấm cúng và đầy tình thương của Đức cha giáo phận và quý cha dành cho hội dòng, cách riêng dành cho 6 tân vĩnh khấn. Tin Berlin, Đức Quốc. Các sinh hoạt tôn giáo công cộng ở Đức vẫn tiếp tục dù có giới nghiêm. Mặc dù chính phủ Đức ban hành các biện pháp giới nghiêm nghiêm ngặt từ thứ Tư 16 tháng 2 này đến 11 tháng Giêng năm 2021, nhưng các buổi lễ tôn giáo công cộng vẫn được tiến hành, tôn trọng các quy luật an ninh y tế như phải đeo khẩu trang và không được hát trong các buổi lễ, giữ khoảng cách an toàn 1,5 mét mỗi người. Người muốn tham dự phải đăng ký để tôn trọng khả năng tiếp nhận của nơi thờ phượng. Bà Thủ tướng Angela Merkel đã ban hành lệnh giới nghiêm trên đây hôm 13 tháng 12 vừa qua, sau khi tham khảo ý kiến của các thủ tướng tiểu bang đứng trước tình trạng số người lây nhiễm virus corona tại Đức không chút suy giảm. Mỗi ngày có hơn 20.000 ca nhiễm và hơn 500 người chết. Theo lệnh mới, các tiệm bán lẻ đều phải đóng cửa, trừ các tiệm bán những đồ dùng thường nhật, các lớp học trực diện cũng bị ngừng. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, chào mừng quyết định trên đây của chính phủ, đồng thời kêu gọi các tín hữu cần thận trọng, tuân hành nghiêm túc các biện pháp an ninh y tế trong tinh thần trách nhiệm. Tại nhiều thánh đường ở Đức, vào đêm vọng Giáng sinh, về số người tham dự được quy định theo khả năng đón nhận của nhà thờ, nên dự kiến nhiều thánh lễ sẽ được cử hành. Đức cha Georg Basling, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, các nhà thờ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với dịp lễ phục sinh hồi mùa xuân năm nay. Tin Roma. 52 linh mục tại Ý chết vì COVID-19. Kể từ đợt sóng thứ hai trong đại dịch COVID-19 ở Italia, tức là từ cuối tháng 10 đến nay, đã có 52 linh mục chết vì dịch, và trong đó, lần đầu tiên có một linh mục phi châu, đó là cha Matteo Bambaye, 51 tuổi, gốc Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha thuộc tu hội Thiên Triệu ở Becifumo, hoạt động trong giáo xứ Camela, thuộc giáo phận Vallo della Lucania. Các linh mục người Ý bị tử vong vì virus corona, phần lớn là các vị trên 75 tuổi. Nếu tính từ đầu đại dịch, hồi thượng tuần tháng 3 đến nay, tổng cộng có 182 linh mục chết vì virus corona.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giới thiệu với chúng ta về những lời khuyên cụ thể trong sách Huấn Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Đi xa hơn một bước nữa, ở chương 10, nó cũng liên quan đến khôn ngoan. Có một số lời khuyên các anh chị thử quan tâm xem. Ở chương 10 mà từ câu 6 cho đến câu 18, chúng ta không có nhiều giờ để đọc hết tất cả. Nhưng mà câu 12 tác giả viết như thế này: con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa đấng tạo thành. Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc rêu ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Ở đây nói đến sự kiêu căng. Nhưng mà cái hay của tác giả là ông ấy bảo là cái sự kiêu căng nó bắt đầu khi con người ta lìa xa Thiên Chúa. Tôi đọc câu này tôi nhớ đến Adam Eva. Hỏi rằng cái tội của Adam Eva là gì? Rất nhiều sách giáo lý ngày xưa trả lời đó là tội kiêu căng, phải không? Và Adam Eva bắt đầu kiêu căng từ chỗ nào? Từ chỗ là lìa xa Thiên Chúa. Con rắn nó gợi ý rằng, ôi giời, ăn cái trái cây đó chẳng sao đâu, nhưng mà Chúa biết là ngày nào ông bà ăn thì ông bà sẽ nên như Thiên Chúa. Thế là ông bà quyết định xa lìa Chúa để mình được như Chúa. Ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Cái cội nguồn của sự kiêu ngạo là khi mình xa lìa Thiên Chúa. Mình không còn lấy Thiên Chúa là đấng trên hết để mình tôn thờ, mà mình lấy cái tôi của mình là trên hết. Mọi sự quy về cái tôi đó hết. Đấy là cội nguồn của sự kiêu căng. Và kết quả của kiêu căng thì chúng ta đã thấy khi học lịch sử sách Thánh này. Rồi trong bản văn mà tôi gửi cho các anh chị, ở đây tôi liệt kê ra 8 lời khuyên. Lời khuyên thứ 2, lời khuyên thứ 3, lời khuyên thứ 4 đó là nó gần giống nhau và rất phổ biến trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Thời của tác giả nhưng mà đồng thời ngày hôm nay cũng rất phổ biến. Ví dụ như là lời khuyên thứ 2 ở chương 10 mà từ câu 19 đến câu 26 đó. Nếu ta đọc hết cái phần này ta sẽ thấy là người ta cho rằng giá trị của con người nó hệ tại vị trí của người đó trong xã hội. Nhưng mà tác giả bảo không, giá trị đích thực của con người nó bắt nguồn từ sự kính sợ Chúa. Ngày hôm nay trong cuộc sống đời thường ta cũng thấy người ta nhìn giá trị của con người là ở cái vị trí đấy chứ, ở tiền bạc đấy chứ. Tuần vừa rồi khi mà suy niệm bài phúc âm, tôi mới nhớ đến những quán cà phê ở Sài Gòn này. Bây giờ nhiều quán cà phê hạng sang lắm, vào đó là 5-70 ngàn một ly chứ đâu có 2-3 ngàn như mình uống ở ngoài lề đường. Tôi hỏi thăm một vài anh bạn trẻ bảo vào đó uống cà phê nó ngon không? Có ngon hơn ở ngoài lề đường? Mà con chả biết nó có ngon hơn không. Mà thế vào đấy làm gì cho nó phí tiền? Mà thưa cha, vào đấy mới thấy người mình nó oai ra. Cái quan trọng đó là cái đấy. Từ quán cà phê mà bước ra thấy người của mình nó lớn hẳn.
cái nhìn của xã hội là như vậy đấy. Nó rất phổ biến. Rồi nếu đọc tiếp lời khuyên thứ ba thì các anh chị sẽ thấy giai cấp thượng lưu thường khinh khi kẻ nghèo hèn, nhưng mà tác giả thì lại khẳng định người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn ngẩng cao đầu. À. Rồi ở chương 11 đó thì ông ấy dùng hình ảnh của con ong á, trong các loài có cánh ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Dùng cái hình ảnh của con ong bé bỏng làm ra chất ngọt hảo hạng để mô tả là đừng có đánh giá người ta dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Đây cũng là một sứ điệp quen thuộc của Thánh Kinh. Loài người thì nhìn vẻ bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn bên trong tâm hồn. Sứ điệp rất là quen thuộc. Rồi lời khuyên thứ năm đó là một lời khuyên liên quan đến nhân đức. Đó là giữ mức trung dung. Các anh chị có nhớ một cái định nghĩa trong khoa đạo đức Kitô giáo về nhân đức không? Nhân đức đứng ở đâu? Đứng ở giữa. Đúng rồi. Virtus medium stat. Nhân đức đứng ở giữa. Không có thái quá mà cũng không bất cập. Trung dung. Thì ở đây tác giả cũng nuôi một cái ý tưởng như vậy đó. Và ba lời khuyên cuối cùng thì cũng giống nhau, tập trung vào lời mời gọi chúng ta phải tín thác vào một mình Thiên Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Thế thời giờ không còn nữa, mà có anh chị gửi thắc mắc đây, tôi xin nói thoáng chút nhé. Thứ nhất này, thưa cha, trong chương trình sao con không thấy học sách giảng viên? Sách giảng viên là mình đọc qua rồi phải không? Nhưng mà chắc hôm đó tôi đi vắng hay sao đó hả? Vâng. Như vậy để nhớ lại để đền tội. Một câu nữa này. Đọc sách Huấn Ca trong chương 12 từ câu 1 cho đến câu 7. Làm ơn làm phúc đó. Anh chị thấy không? Làm ơn làm phúc đây này. Con thấy nói là hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh. Hãy xử tốt với người khiêm nhường. Loại trừ người gian ác và tội lỗi. Vì chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Câu 6 đó. Con không hiểu đoạn này ý của Thiên Chúa muốn nói gì.
Chúa là con ghét người tội lỗi.
Chúng ta là những người đứng ở thời tân ước, học trò của Chúa Giêsu. Còn trong thời cựu ước đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Thấy không? Ở trong luật đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng mà đến thời của Chúa Giêsu thì Chúa dạy chúng ta làm sao? Cầu nguyện cho những người làm hại mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Nếu ai vả má bên phải, còn đưa luôn má bên trái cho nó làm tiếp. Tôi chỉ có ý nhấn mạnh đó là mình đứng ở thời điểm của tân ước, còn ở đây là cựu ước. Cho nên những lời viết ở đây đó, chúng ta hiểu như thế thì sẽ thấy nó không có gì lấn cấn lắm đâu. Đúng rồi, những người tốt lành thì mình cầu nguyện cho người ta, chứ còn kẻ nó móc mắt mình, nó đánh mình gãy răng thì mình thì cầu nguyện cho nó sao được. Và như vậy thì sẽ không có cảm thấy gì khó khăn lắm. Lúc nào có giờ thì có thể chia sẻ dài hơn về chuyện này. Rồi, cảm ơn các anh chị, chúng ta ngưng ở đây. Tuần sau ta đọc tiếp sách Huấn Ca cho đến hết.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát thời.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về người phụ nữ biến đau khổ thành việc mục vụ radio sắp được phong chân phước. Bà Lucia Tolomeo không có nhiều khả năng trong cuộc sống, nhưng bà đã dùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần để phục vụ cho bất cứ ai gọi đến với bà khi gặp vấn đề hoặc cần lời khuyên. Ritana Tolomeo được sinh ra tại Catanzaro, thuộc vùng Calabria của nước Ý, vào thứ Sáu tuần Thánh, ngày 10 tháng 4 năm 1936. Cha Teodoro Diaco đã rửa tội cho bà tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 12 tháng 7 năm 1936. Đây đúng là thánh ý Chúa, vì từ khi còn nhỏ, Gitana đã dâng hiến đời mình để cầu nguyện với chuỗi Mân Côi trong suốt cuộc đời. Khi lớn lên, bà được mọi người biết đến với cái tên Lucia. Ngay từ khi còn nhỏ, Lucia đã chịu sự hành hạ của chứng bại liệt tiến triển và biến dạng. Nó ức chế sự phát triển của bà, khiến bà tàn tật. Cha mẹ đã đưa Lucia đến các bác sĩ địa phương, nhưng họ cũng không thể giúp được gì. Cha mẹ Lucia còn có một người con trai đang đau yếu, đó là Giuliano, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1940. Cậu bé chết vào năm 1944. Với hoàn cảnh của Lucia và Giuliano như vậy, gia đình Lucia đã phải trải qua một thời gian rất đau lòng. Lúc bấy giờ Lucia mới 8 tuổi, bệnh tình của em dường như tiến triển không được tốt. Không tìm kiếm được sự giúp đỡ của người địa phương, cha mẹ gửi Lucia đến một người dì ở Cuneo để được hỗ trợ về mặt y tế. Thế nhưng, các bác sĩ ở đó cũng không thể giúp được gì, và chỉ sau một thời gian ngắn, Lucia bị trả về nhà. Thời gian trôi qua, tình trạng của Lucia ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và bà chỉ có thể nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế. Nhưng Lucia đã dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, bà cố gắng không bao giờ thất vọng và thương hại cho bản thân mình. Thay vào đó, bà chấp nhận căn bệnh của mình và những đau khổ đi kèm với nó như một cách để chạm đến trái tim của những người đang sống trong tội lỗi. Không lâu sau, nhiều người hành hương bắt đầu đến gặp bà để xin lời khuyên. Những người này là các linh mục, nữ tu và giáo dân, tất cả đều đến vì những lời khôn ngoan của một người phụ nữ khuyết tật mới chỉ học hết lớp 4. Chắc hẳn họ đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần khi đến gần bà. Lucia đã nhận ra con đường để dự phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu qua sự đau khổ của mình. Điều này đã được nhận ra ở trong nhật ký thiêng liêng của bà. Bất kỳ ai đến gặp Lucia cũng đều nhận thấy bà luôn cầm tràng hạt trên tay. Bà cũng tham dự các buổi chầu thánh thể thường xuyên nhất có thể. Hơn thế nữa, bà còn cố gắng để tham gia phong trào công giáo tiến hành, được thành lập vào thế kỷ thứ 19 để chống lại phong trào phản công giáo. Năm 1994, Lucia trở thành khách mời trên đài phát thanh địa phương Radio Maria. Mục đích chính của bà là rao truyền sứ điệp tin mừng cho những người đau khổ mà bà đồng cảm. Đó là những người nghiện ma túy, gái mại dâm và những người túng thiếu, đặc biệt là các gia đình đang phải trải qua những cuộc khủng hoảng tài chính. Chương trình của bà đã trở nên rất nổi tiếng. Bà bắt đầu được biết đến trên một chương trình có tên Infratello, chương trình dành cho những người đang gặp vấn đề muốn gọi đến với bà, và bà sẽ giải đáp những thắc mắc của họ. Federico Collini, người dẫn chương trình, sẽ hỏi bà về những thắc mắc thiêng liêng,
và Lucia, một người rất sùng kính cha Pio năm dấu, sẽ trả lời câu hỏi đó. Vào ngày 24 tháng 1 năm 1997, Gaetana Nucia Tolomeo đã qua đời ở tuổi 60. Sáng hôm sau, thông tin về sự ra đi của bà đã được đài Radio Maria gửi đến cho hàng ngàn khán giả. Chủ đề chính của ngày hôm đó là nỗi buồn trước sự ra đi của bà và niềm vui trong cuộc sống của bà. Đây là thông điệp phục sinh mà Lucia đã đưa ra vào năm 1995. Bà nói, trong lòng thương xót và sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi một thân thể yếu đuối để sức mạnh tình yêu của Ngài được chiến thắng khải hoàn. Tôi xin ngợi khen và chúc tụng Chúa về thánh giá mà Ngài đã điểm tô cho tôi, vì khi đóng đinh xác thịt tôi, Ngài cũng đóng đinh suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi, ước muốn của tôi và thậm chí cả ý chí của tôi nữa, để biến tôi thành nơi cư ngụ yêu thích của Ngài, thành sự hài lòng của Ngài và thành đền thờ sống động của Ngài. Nhờ thánh giá của Đức Kitô, hôm nay tôi có thể quả quyết cùng với Thánh Phaolô rằng tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Ngày 6 tháng 4 năm 2019, Gaetana Nucia Tolomeo đã được công bố là người nữ có nhân đức anh hùng. Giờ đây, bà đang mang tước hiệu là Đấng Đáng Kính, và một phép lạ qua lời chuyển cầu của bà đã được chấp nhận, nên ngày phong chân phước cho bà sẽ sớm được công bố. Đấng Đáng Kính Gaetana Nucia Tolomeo xin cầu cho chúng con. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời, tình Chúa sẽ mát theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui mừng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con.
Trong ngôi chùa nọ, có một vị hòa thượng già sống cùng với một chú tiểu. Hòa thượng có trồng một chậu lan quý nở hoa rất đẹp. Một hôm, hòa thượng có việc phải vắng nhà, nên đã giao chậu hoa cho chú tiểu chăm sóc. Hằng ngày, chú chăm tưới cẩn thận và còn đặt chậu hoa ra bậu cửa sổ để thường ngắm. Không may, đêm hôm ấy, trời mưa to khiến những cánh hoa bị dập nát. Chú tiểu lo sợ sẽ bị thầy trách mắng. Khi hòa thượng trở về, chú tiểu run run kể lại sự việc cho thầy nghe và cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng, sư thầy không hề giận dữ mà ôn tồn nói, ta trồng hoa là để thưởng ngắm, chứ đâu phải để tức giận. Nghe vậy, chú tiểu thấy nhẹ lòng và cảm kích trước tình nhân ái của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đầy yêu thương, sư thầy đã chạm đến con tim đệ tử. Yêu thương vốn là bản tính của con người, tình yêu là hơi thở của cuộc sống. Nó quan trọng đến nỗi thi hào ta go đã phải chấp nhận. Tình yêu là cuộc đời trong trạng thái tròn đầy như cái ly đầy rượu. Và ông đã thốt lên rằng, cõi đời ơi, khi tôi đã chết rồi, thì trong cõi vắng lặng của ngươi, chỉ tồn tại một lời này, tôi đã từng yêu. Tình yêu mang đến hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng gây ra biết bao đau khổ. Tình yêu nhiều lần làm tim ta thổn thức, nhưng nếu thiếu nó ta không thể tồn tại được. Tình yêu vừa là sự tự do, vừa là ràng buộc. Nhưng cái ràng buộc của tình yêu lại vượt lên tất cả, để đạt đến sự tự do đích thực. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giê-xu đã tự nguyện mặc xác phàm và sinh xuống trần gian. Ngôi lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Khi đến trần gian, con Thiên Chúa đã hạ mình xuống như một tôi tớ, để yêu thương mọi loài mọi vật, ngay cả sinh vật nhỏ bé nhất. Trần gian này có nhiều những giới hạn bất toàn, nhưng con Thiên Chúa đã đến cứu độ tất cả và cho được dự phần vinh quang với người. Tôi đã tự nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả da xương. Xin yêu mãi và yêu nhau mãi. Trần gian ôi, cánh bướm cánh chuồn chuồn, con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại, con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn. Tình yêu nơi Đức Giê-xu là sự cho đi, là mở lòng ra hướng đến người khác. Khi thi hành sứ mạng loan báo về nước Thiên Chúa, Đức Giê-xu luôn đi về phía con người. Nói cách khác, không phải chúng ta đến với Chúa, mà chính Chúa đến với chúng ta trước. Người đến với những ai nghèo khổ bất hạnh và những tội nhân. Người đến chữa lành mọi chứng đau bệnh, xua trừ ma quỷ, hướng con người đến việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa để đạt được hạnh phúc nước trời. Tình yêu có mãnh lực tuyệt vời, có khả năng tạo nên sự khác biệt, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cũng phải sống và thể hiện bản tính tốt lành giống Thiên Chúa, phải yêu thương và phục vụ hết mọi người. Nếu không phục vụ, chúng ta không sống đúng bản chất của người Kitô hữu. Chúng ta thường chỉ yêu thương những người thân cận, cha mẹ, anh em trong phạm vi gia đình. Đức Giê-xu dạy chúng ta mở lòng yêu thương cả những người nghèo hèn bé nhỏ, và yêu thương cả kẻ thù. Anh em hãy nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ con người. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với nhau bằng tình yêu mến, biết sẻ chia và lan tỏa tình yêu Chúa chan hòa trong cuộc sống. Amen.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mát nhà con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nắng, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống do có đang cần, con luôn hy vọng
ngày tháng dẫu có đổi thay nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ơn phúc cho cuộc đời an vui và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi và Chúa luôn kề trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đắng kẹt, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa luôn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.